Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 139. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của đa đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nền Tảng Thông Công, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 14 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Ta được trọn vẹn trong thánh ý của Chúa khi Chúa dẫn chúng ta đi con đường của Ngài. Và chúng ta ca hát ngợi khen Chúa, chúng ta cũng muốn sống động, rõ ràng bày tỏ ân điển đó cách thành tâm, không phải chỉ riêng mình, nhưng cả hội thánh. Và đó là kinh nghiệm của chúng ta, đi càng theo với Chúa, càng hiểu bàn tay kỳ diệu của Chúa trên đời sống. Nhưng mà không phải chỉ trong sự giấu kín, nhưng trong sự sử dụng, trong sự sai phái, trong sự làm việc của Chúa. Và không phải chỉ riêng mình, nhưng mà trong cộng đồng của dân Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ phần lớn ôn lại những bài mà chúng ta đi qua để bắt đầu có thể nối kết và bước đi những bước tới gây dựng ở trên nền tảng của sự thông công Chúa ban cho. Chúng ta sẽ học từ đoạn 4, câu 1 cho tới câu số 15 hôm nay. Rồi tôi sẽ đọc câu số 1 cho tới câu số 3 để chúng ta bắt đầu nối kết lại với lại sự suy nghĩ của Phaolô. Khi ông đã trình bày về ân sủng của Chúa từ đoạn 1 cho tới đoạn 3, thì ông viết bắt đầu đoạn 4: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Và Chúa, chúng con muốn một cộng đồng làm đẹp lòng Chúa, được Chúa sử dụng. Và chính mỗi chúng con bước đi trong sự vâng phục lời Chúa, xin Chúa vừa giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Ở đây khi chúng ta trở lại với sách Ê-phê-sô, chúng ta sẽ thấy có hai phần, phải không? Chúng ta thấy tên không, nó là ân sủng vô hạn đời sống trọn lành. Tại vì có hai phần chủ động ở trong đời sống của chúng ta. Mà phần này đó là không phải chỉ chúng ta học để làm, mà cả thế giới, những người chung quanh, cách này cách kia họ cũng nhìn vào đời sống và họ muốn thấy hai cái khía cạnh lớn này ở trong đời sống của chúng ta. Một triết học người Đức, Friedrich Nietzsche, thì ông nói như thế này: chỉ cho tôi người được cứu thì tôi sẽ để ý tới đấng cứu rỗi. Tìm người này nói cho tôi thấy mấy cái người được cứu đi, mà thấy cái đời sống của họ được cứu như thế nào thì may ra lúc đó tôi mới suy nghĩ tới đấng cứu họ làm sao. Chứ bây giờ cứ nói tin Chúa, mà tin Chúa để làm gì, để thấy cái gì thay đổi ra làm sao. Thì ông nói là chỉ cho tôi cái người mà được cứu rồi đó, cho tôi coi thử tôi có muốn thành như người đó hay không. Và cho nên cái vấn đề của chúng ta và cái quyền năng hay là sự sử dụng của Chúa trên đời sống của chúng ta là cũng ở chỗ này. Đó là đời sống của chúng ta bày tỏ ra quyền năng của ân sủng Chúa cho thế giới biết, cho họ thấy giải pháp ở trong Chúa khi họ thấy Chúa thay đổi chúng ta. Có người nói bây giờ là tôi đâu có vấn đề gì với Chúa Giê-xu gì đâu, hay là Đức Chúa Trời. Tôi chỉ có vấn đề với Hội Thánh là mấy người trong nhà thờ đó. Thành ra vấn đề của chúng ta là vậy. Thành ra chúng ta trở lại ở đây nói rằng có hai phần trong đời sống của chúng ta. Cái phần đầu tiên, ân sủng vô hạn. Chúa bày tỏ rõ ràng, chắc chắn ân sủng kỳ diệu của Chúa. Tại thập tự giá của Chúa, Chúa đã chứng minh một lần đủ cả sự ban cho rời rộng, tuyệt đối, có thể gọi là phung phí, nếu mà tôi gọi chữ đó, của Đức Chúa Trời, dư dật toàn vẹn cho tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Ê-phê-sô nói điều đó trong chúng ta khi bắt đầu đoạn số 1 thì nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, đủ hết cho tất cả những gì nhu cầu của chúng ta. Cái phần số 2 là phần mà chúng ta phải để ý tới, đó là đời sống của chúng ta có trọn lành không, có hiệu quả, có đầy đủ cho Chúa không. Đó là cái phần mà chúng ta học để mà kinh nghiệm phần Chúa đã làm và tiếp tục làm, cứ giữ cho chúng ta đại dương sâu thẳm của ân sủng Chúa. Bây giờ chúng ta cái ly nào, cái lon nào, cái thùng nào, những cái gì để đem về và sống động ở trong đó. Và không phải chỉ trong riêng cá nhân, nhưng mà chúng ta nói về cộng đồng nữa. Cho nên hôm nay chúng ta ôn lại những bài chúng ta đã học trước. Tôi chỉ nhắc nhở một vài điểm quan trọng ở đây là sắc thái của cộng đồng yêu thương. Bắt đầu thứ nhất là mỗi người phải sống xứng đáng với chức phận. Sắc thái của cộng đồng yêu thương, trước hết mỗi người, mỗi tín hữu sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã ban cho. Trong đoạn 4 này, sứ đồ Phaolô bày tỏ ra một hội thánh đẹp. Hội thánh đẹp được bày tỏ ra trong sự hiệp một. Hội thánh đẹp được bày tỏ ra trong cả các sắc thái của ân tứ mà Chúa ban cho. Và hội thánh đẹp đó được bày tỏ trong sự trưởng thành của con dân Chúa và công việc của Chúa. Và bắt đầu ở đây đó thì ông nói là vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. Câu số 1, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi cho anh em. Điểm mà chúng ta muốn chú ý đầu tiên là khi ông tới đoạn số 4 thì ông nói là chữ vậy. Và đây là điểm mà chúng ta nối kết, bởi vì phần đầu tôi nói lúc nãy ân sủng vô hạn thì ông đã trình bày rồi. Anh chị em lật lại với tôi đó thì thấy trong đoạn 1 câu 3 thì nói rằng tôi vừa đọc là Chúa đã ban tất cả mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Rồi nói trong câu số 5, sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Chúa đã cứu chúng ta trong nơi đó. Rồi nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta dự phần kế nghiệp ở trong câu số 11, như đã định cho chúng ta điều đó. Chúa ban cho chúng ta sự kế nghiệp, sự cứu rỗi. Rồi Chúa làm sao nữa, ban cho Thánh Linh làm ấn chứng ở trong lòng của chúng ta. Chỉ trong 14 câu đầu tiên là chúng ta thấy ân sủng đó đầy dẫy trọn vẹn. Rồi câu số 15 trở đi nói là quyền vô hạn của Chúa là như thế nào đối với chúng ta có lòng tin y theo phép tối thượng của năng lực mình. Câu số 19, Chúa làm dư dật, phải không? Tất cả những điều đó ông nói rằng vậy, sau khi nói rằng Chúa ban hơn, vậy, sau khi nói rằng Chúa cứu, vậy, sau khi nói rằng Chúa ban cho phần kế nghiệp, vậy, sau khi Chúa cho Thánh Linh trong lòng, vậy, sau khi Chúa ban cho chúng ta dư dật quyền vô hạn của Ngài, vậy. Tức là có chuyện vậy, nó có cái điểm xảy ra, có chuyện phải làm, có đời sống sau đó. Khó khăn của chúng ta hay là điểm mà dễ quên hay là điểm cần nhắc nhở là chúng ta nói cảm ơn Chúa vì ân sủng vô hạn, quên mất chữ vậy. Hát xong đi về trước. Cái tuần sau vô hát nữa, quên mất chữ vậy. Thành ra đời sống của mình cứ ra vô hát miết mà không có chữ vậy nó nối vào. Cho nên quyền nó ngừng lại, sự hiểu biết nó ngừng lại, kinh nghiệm nó ngừng lại. Và hôm nay Phaolô nói là vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, tôi khuyên anh em. Và ông nói là tôi khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi cho anh em. Trước khi đi vào trong đó, tôi chỉ muốn nhắc câu là mỗi người, mỗi tín hữu đó. Tức là trong đức tin chúng ta có phần ở đây và mỗi chúng ta điều này phải xảy ra. Bởi vì mỗi chúng ta phải kinh nghiệm và nó ảnh hưởng tới hội thánh. thì nó là mỗi chúng ta, mỗi người thì sao? Sống xứng đáng với chức phận. Tiếng Việt chữ ăn ở, chữ hay, nó bình dân nhưng mà rõ ràng. Tức là sao? Đời sống hàng ngày, phải không? Nói chuyện, ăn uống, đi làm, nuôi con, ngủ, tắm, gì đó. Đủ thứ chuyện đời sống bình thường của mình đó, là chữ ăn ở. Đó là trong đời sống bình thường của chúng ta, trong cái cách sống hàng ngày của chúng ta, thì sao? Ăn ở một cách xứng đáng. Chữ xứng đáng này là gốc của nó là cái chiều nặng, nó có cái cục cân bỏ lên. Ý của ông là như thế này. Có một cái cân, hai bên hai cái dĩa chứ gì. Mình lấy sự kêu gọi của Chúa bỏ một bên. Mình lấy cái ăn ở của mình, đời sống của mình bỏ bên kia. Hai cái đó nó phải cân bằng. Cân bằng là mình sống xứng đáng nhưng mà phải thích hợp. Mà nó không thích hợp là có gì sai trật lắm rồi. Thành thử ở đây rất là đơn giản, tôi muốn anh chị em suy nghĩ tới cái cân. Nhớ cân Việt Nam không? Hai cái hai bên. Mình đi mua đồ nó để cân để hai bên. Bây giờ để thập tự giá một bên. Để bằng tiệc thánh lúc nãy mình vừa giữ tiệc thánh của Chúa, bánh chén của Chúa một bên. Để ân sủng của Chúa, sự tha thứ của Chúa một bên. Để tất cả những gì chúng ta đã học về Chúa trong lời của Chúa một bên. Rồi bây giờ để phía bên này cách mình sống, cách ăn nói, công việc của mình, ngày tháng của mình. Phaolô nói rằng tôi khuyên anh em, và cái chữ khuyên đó là tôi nài nỉ anh em, tôi đòi hỏi anh em, tôi biểu anh em, tôi nài xin anh em là anh em phải cân bằng hai bên. Cân bằng nghĩa là bên này đó nó phải xứng đáng với bên kia. Nó bày tỏ rằng khi mà tôi nhận ân điển thì bên này bày tỏ ra cái bông trái, cái kết quả của ân điển đó. Cho nên đầu tiên hơn hết là xứng đáng với cái gì? Mình nói đây xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Không phải xứng đáng với cái công việc đâu, mà xứng đáng với cái sự cứu chuộc mà Chúa đã gọi anh em. Chúa không có đòi hỏi chúng ta là phải làm cái gì nhiều. Chúa hỏi chúng ta là được cứu rồi để cho Chúa sống ở trong đời sống của chúng ta chừng đó. Và ở đây là làm sao để đời sống của chúng ta được xứng đáng với chức phận của Chúa đã ban cho. Khi chúng ta để phần bên này của cánh cân á, suy nghĩ coi điều gì mình bỏ lên đó mà thấy không xứng đáng. Thì mình làm gì? Mình lấy ra. Okay. Chứ không phải là thấy không xứng đáng rồi. Ô xin Chúa biết con không xứng đáng rồi cứ để đi không biết à. Và chúng ta nhiều khi nó có cái thái độ vậy đó. Là Chúa con biết con không xứng đáng. Là Chúa có cái vấn đề này trong đời sống con. Rồi sao? Để đó hoài. Chúa nói lấy ra. Đổi đi. Lấy ân điển Chúa bao phủ cái đó lại. Nếu mà trong sự liên hệ của chúng ta có những vấn đề gì, bao phủ lấy bởi ân sủng Chúa, làm cho nó trở thành xứng đáng. Có những cái chỗ thiếu đức tin chẳng hạn, đời sống không tin mà cứ bị Chúa đuổi ra ngoài hoài, om sòm quá mà không tin hết. Bây giờ xin Chúa cho con vô, xin Chúa cho con đụng lấy Chúa, xin Chúa cho con nghe. Thì bắt đầu những cái đó nó thay đổi cho đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta muốn có cái nối kết rất rõ ràng ở trong những gì chúng ta biết, những gì chúng ta học, tới cái chỗ ăn ở của chúng ta và ăn ở xứng đáng cho chúng ta. Để công việc làm mình lên cái cân thấy xứng đáng không? Cái đó khó nói. Tại vì cái gì xứng đáng hay không? Đi làm lấy tiền về, nhưng mà giờ lấy tiền về thì làm gì? Lấy tiền về trả tiền nhà. Trả tiền nhà rồi làm gì? Rồi để con ngủ bữa tối đó, rồi sáng sớm con dậy đi làm nữa, lấy tiền về trả tiền nhà để tối con ngủ rồi sớm. Tất cả đời sống của chúng ta nó có những phần đó giống mọi người khác. Nhưng mà sống cho xứng đáng với sự Chúa gọi. Phần ân điển nó phải ra, mục đích sống nó phải ra. Tất cả những điều đó là chúng ta sẽ sống giống như mọi người khác ở trong nhu cầu của mình. Nhưng chúng ta không sống theo đi con đường giống như mọi người khác. Chúng ta có sự xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi cho anh em. Ở đây khi mà ông nói điều đó xong, thì ông nói rằng khi mà chúng ta quyết định điều đó rồi, thì có ba điều mà nó sẽ xảy ra trong đời sống mình. Ba sự bày tỏ ra trong đời sống mình. Mình phải quyết định trước. Mình phải quyết định là tôi sẽ sống đúng với ân điển Chúa. Tôi sẽ ăn ở đúng cho ân điển Chúa. Thì ba điều sẽ xảy ra. Đó là sự khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ở đây nói, nghĩa là điểm ở đây là Chúa sẽ làm cho chúng ta sống bày tỏ ra, lấy tất cả những gì mà Chúa đặt trong đời sống của chúng ta và kinh nghiệm điều đó xảy ra. Tôi nói là phải quyết định đầu tiên, là vì nhiều khi chúng ta không quyết định làm. Thành thử mấy điểm này nó không bày tỏ ra. Theo Chúa miết mà không thấy sự khiêm nhường nó ra. Theo Chúa miết mà thấy mềm mại nó không tới. Theo Chúa miết mà không thấy nhịn nhục gì nổi hết. Vì sao? Vì mình phải nói rằng con phải sống xứng đáng với chức phận. Con quyết định điều đó, con xin điều đó, con đeo đuổi điều đó, thì những điều kiện nó tới. Khiêm nhường là gì? Có nhiều cách để giải thích, nhưng mà tôi thích khiêm nhường là thay thế mình với Chúa. Khiêm nhường nghĩa là sống với sự suy nghĩ dưới ân điển Chúa. Không có nói là lỗi tại tôi, con không xứng đáng, không xứng đáng. Khiêm nhường là gì? Là con là người có tội, Chúa cứu con, bây giờ con nghĩ đến Chúa. Mọi quyết định của con là cho Chúa trên cái căn bản đó. Suy nghĩ ở trong điều đó, thay thế điều đó vào. Nghĩa là khi chúng ta suy nghĩ tới mọi điều, chúng ta suy nghĩ ở trong hình ảnh của Chúa. Có những cái chuyện đó mình làm bình thường, mình không nghĩ tới gì trơn. Nhưng mà nguyên tắc của sự khiêm nhường nắm lấy tất cả những cái khía cạnh đời sống đó. Vấn đề nhu mì làm sao? Cái chữ mềm mại ở đây, nhu mì hay là mềm mại. Đây không phải là một người mềm yếu, mà một người mạnh mẽ ở trong ân sủng Chúa. Đó là một người hiểu rằng là không có gì đụng tới tôi được khi tôi ở dưới ân sủng Chúa. Nghĩa là bây giờ khi một người hiểu chỗ đứng của mình dưới ân sủng Chúa rồi, ra người khác đụng tới hay là nói gì đó, hay là mình gặp thiếu thốn trong đời sống, hay là cái gì nó xảy ra mình gọi là xứng đáng, thì mình nói có cái gì xứng đáng đâu trong đời sống tôi, hay mà thật sự mà xứng đáng là tôi đi tuốt rồi, tôi xuống địa ngục rồi, bây giờ mọi điều gì khác nó đều là tốt lành cho tôi cả. Người đó nói gì tôi thì nó cũng chưa có đúng theo cái chiều tồi bại của tôi đâu. Thành ra mình vẫn có thể đứng mạnh mẽ trong ơn của Chúa mà sống. Anh chị em có dễ bị đụng chạm không? Người nào dễ bị đụng chạm á, tôi có thể nói rằng bởi vì mình chưa ăn ở xứng đáng với ân sủng Chúa. Chứ không phải là vì tính tôi thứ này thứ kia, tôi người hay tự ái. Tại sao người hay tự ái? Có nhiều người ngộ lắm, nói tôi tính tôi tự ái. Tôi nói tính gì vậy? Đọc Kinh Thánh không có thấy cái tính đó. Mà tính tôi tự ái, cái tính đó không có được ở trong mình. Cái tính đó là phải lấy ân sủng của Chúa, ăn ở cách xứng đáng
để dẹp bỏ.
Cho nên mình nói rằng điểm của tôi là khi trong ân sủng Chúa thì tự nhiên tôi mạnh mẽ, tôi không có bị đau đớn. Những cái gì tới tôi có thể đứng trong ân sủng Chúa mà làm được. Nhịn nhục. Sự nhịn nhục này nó đến ra từ ân điển Chúa. Bởi vì sao? Mình có sức mạnh của quyền năng Chúa, sự hiểu biết Chúa, cho nên không có cái gì mà thấy quá đáng cho mình. Hoàn cảnh nào để mà mình nói ô cái này quá rồi, con không tin Chúa được. Có cái chỗ nào nói đau quá, cái này thôi nghỉ Chúa. Có chỗ nào không? Khi mình thực sự mình suy nghĩ cái đó rồi đó thì không có, phải không? Nhưng mà coi thử là cái ăn ở của mình nó có đúng với lại cái hình đó không? Ai nói mình câu á, mình làm gì? Nếu mà người nhìn nhục mình á, chả thấm gì. Thì xong, sự kêu gọi những điểm đó. Cho nên khi mình suy nghĩ ở đây á, là ở trong đời sống của mình sống xứng đáng với chức phận, thay đổi cả người đó và nó thay đổi nguyên cái cộng đồng đó. Một cái cộng đồng người ta bước vào mà những người đã sống xứng đáng với ân sủng Chúa, bày tỏ ra sự khiêm nhường, bày tỏ ra sự mềm mại, mạnh mẽ, bày tỏ ra sự nhịn nhục, nó khác lắm. Nó đầm lắm, nó yêu thương, nó mạnh lắm. Còn cái chỗ mà đụng tới nó lỏng chỏng lao chao là ngay cái chỗ này, là bởi vì chúng ta chưa quyết định hay là chưa có bày tỏ như là Chúa muốn ăn ở xứng đáng với chức phận. Thế nên tôi nhắc điều đó để cho mỗi chúng ta biết rằng Chúa gọi chúng ta để sống vậy, theo những gì mình biết, nối kết với đời sống của mình, từng ngày một, từ quyết định một. Anh chị em vừa nghe điều này, đang nghe là biết mình đang có một cái chuyện buồn phải giải quyết, hay là một cái gánh nặng với người này người kia, hay là chuyện đang lo, chuyện tiền bạc, không biết ngày mai làm sao. Một số chúng ta đang đối diện những điều đó, phải không? Thì cái chữ vậy nó nối tới chỗ đó không? Bài học của Chúa, tất cả những gì Chúa ban cho nối tới không? Nối tới chứ, chắc chắn chứ. Nó thay đổi mình liền à. Cho nên đem điều đó vào trong đời sống. Thứ hai, ở đây là mỗi người phải sống hiệp một hết lòng. Cái sắc thái của cộng đồng yêu thương ở nơi đó, mỗi người sống hiệp một hết lòng. Với cái sự hiệp một hết lòng, ở đây sau khi nói rằng khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em, bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Rõ ràng khi chúng ta nghe đọc cái đó, nhắc lại những bài mà chúng ta đã học rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là nhắc nhở rằng chúng ta là một, phải không? Chúng ta phải hiệp một. Một người gọi là đơn độc một mình không có cần lo tới chỗ hiệp một, đúng không? Chỉ khi nào mình có nối kết với người khác thì mình mới phải lo tới cái hiệp một, đúng không? Đúng không? Tôi nói điều này là bởi vì ở trong cộng đồng của Hội Thánh nó ngộ lắm. Nhiều khi mình tới mình ngồi với anh em, chào thăm anh em, bắt tay anh em làm mọi chuyện, nhưng mà mình không dính ai hết. Mình à. Mình quyết định không đụng tới ai. Ai làm gì khác không đụng tới mình. Mình như mình. Cái chỗ đó đó là mình phải quyết định ngay. Ngay chỗ này là tôi thuộc về thân thể Chúa. Tôi thuộc về Hội Thánh Chúa. Tôi là phần tử ở trong cái cộng đồng của dân sự Chúa. Ở đây nói rất rõ là phải có thân thể Chúa, có Thánh Linh. Anh em đã được gọi trong sự trong cậy đó. Và trong cậy đó có một Chúa, một Đức Tin, một Phép Báp Têm, một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Nói là có một thân thể, một cái sự hiệp một cái cộng đồng chỗ Đức Tin đó. Mà chúng ta được cứu vào, sống động, nối kết ở trong chỗ đó. Cho nên tôi không nói là chỉ đi nhà thờ. Tôi nói là sống hiệp một nối kết với con dân Chúa. Hai cái đó khác nhau lắm. Đi nhà thờ và nối kết với con dân Chúa, hai cái khác nhau. Đi nhà thờ không có nghĩa là nối kết. Thành ra cái ở đây đó là sống nối kết với nhau ở trong cái chỗ là tôi đặt tôi thuộc về ở trong hội thánh. Tôi quyết định rằng tôi là phần ở trong hội thánh. Tôi hiểu đây là lời Chúa bắt buộc tôi phải suy nghĩ làm việc nối kết như thế này. Thì tôi mới có một chỗ mà lời của Chúa đụng rõ ràng đến tôi. Cho nên ở đây thì nói rằng sự hiệp một này là đến từ Thánh Linh. Chúa Thánh Linh làm điều này, bày tỏ điều này, chỉ những điều này ra trong đời sống của chúng ta. Các anh em xoay qua với nhau, bắt tay với nhau, rồi nói rằng anh đang ảnh hưởng tôi đó, cẩn thận. Nhắc nhở cho nhau là mình có cái sự nối kết. Mình ngồi ghế ở hơi xa xa đó, xoay lại với những người khác rồi nói rằng tôi không có đây mình. Nhưng mà khi mình bắt tay người đó là không phải là chỉ họ nối kết với mình thôi. Chúng ta ảnh hưởng tới những người đó. Cho nên mình cũng phải hết lòng để bước đi. Nhiều khi rất là đơn giản không? Chuyện Chủ nhật tới, mình có gì bận, mình nghỉ ở nhà, mình đi làm công việc đi. Tôi giả sử vậy đó, thì mình nghĩ tới chuyện tôi bận đây tôi làm. Quên nghĩ rằng mình ở nhà nó đụng tới nhà thờ. Tại vì cái người kia nói, ủa ảnh đâu rồi? Ủa lớp đâu rồi? Bây giờ tưởng tượng đi. Tôi sáng tôi thức dậy, tôi nói nay không hứng đi nhà thờ. Tôi nghĩ nhà trước thì mấy có đụng tới mấy anh chị em không? Mừng quá. Ai đấy mừng quá, đụng tới nhưng mà đụng mừng quá. Nó đụng chứ. Mà mình không suy nghĩ cái đó, mình làm khác. Mình suy nghĩ cái đó, mình sống khác. Thì rất là đơn giản thôi. Nó là tôi làm một, tôi có liên hệ, tôi dính líu tới. Mà đây là cái chỗ Chúa làm công việc đó. Cho nên tôi phải sống, ăn ở, quyết định như là có sự hiệp một. Như là có cái dây đó, ở đây không phải là như mà thôi, mà phải ráng hết sức, lấy hết sự khiêm nhường, mềm mại đến điều lấy lòng yêu thương, chiều nhau, dùng dây hòa bình, mà giữ sự hiệp một này. Giữ sự hiệp một này, khi tôi nói là tôi thuộc về hội thánh, thì tôi sẽ ráng sống làm sao để gây dựng hội thánh. Mà gây dựng hội thánh tức là như thế này, là tôi sẽ không có nói đụng ai. Tôi cẩn thận với lời lẽ của tôi để không nói đụng ai. Tại vì đụng người ta đau, người ta tội nghiệp. Tôi muốn cái đó cho nên tôi rất cẩn thận với lời tôi nói. Tôi làm gì tôi cầu nguyện trước. Để cho ân sủng tới đụng tới người kia. Phải không? Cho nên thái độ tôi là không phải là bốc lên là làm. Tôi đi trong ân điển Chúa. Rồi có nữa là khi tôi nghe đồn này đồn kia. Tôi không có nói rõ rõ một tí. Kể cho dài dài. Thế. No, tôi nói có dự kiện đời không? Không có tôi không nghe. Mà có liên hệ tới tôi không? Không có tôi không nghe. Cái này nó làm hại tới anh em. Mong phải chỉ khi mà họ đã có dữ kiện rồi thì mình nói là tình yêu thương che giấu vô số tội. Thành ra tôi biết cái này nó có thật đó, nhưng mà thôi đừng nói tới.
Vì sao? Vì mình phải bảo vệ hội thánh, bảo vệ người đó.
Giống như trong gia đình mình thấy không? Vợ con hay là chồng con của mình họ có những cái trường hợp chẳng hạn như cái chuyện gì mắc cỡ gì đó, mình đâu có chỉ ra đó, mình tới mình che, mình giấu, mình làm mọi chuyện
để họ có thể tiếp tục sinh hoạt cách bình thường.
Trong nhà thờ đó hãy có chuyện gì sao làm sao mình chạy tới mình che mình giấu, chứ mình đâu có chạy tới mình kể ra rồi tung hô rồi làm mọi chuyện.
Vì sao? Vì đây là thân thể của Chúa.
Mà tôi không có cái đó thì ai cái gì là tôi chỉ tôi cười liền à. Ở đây nói sao? Lấy hết lòng yêu thương, hết khiêm nhường, hết mềm mại, giữ cái sự hiệp một đó. Cho nên chúng ta sống ở trong sự hiệp một cách hết lòng, và bông trái của cái điều đó nó bày tỏ cho chúng ta rõ lắm. Nhưng mà một điều mà chúng ta hiểu ở đây là mỗi người chúng ta khi chúng ta quyết định điều gì, nó đều ảnh hưởng tới người khác. Nó đều ảnh hưởng tới người khác. Khi tôi vâng phục Chúa, nó ảnh hưởng tới tôi, tới vợ tôi, gia đình tôi, tới công việc Chúa. Khi tôi không vâng lời Chúa, nó ảnh hưởng tới mọi người khác. Nó nói tôi đâu có đụng tới ai đâu. You know? Tôi ngồi coi TV hay là tôi coi phim này thì cũng không được lắm. You know? Có mình tôi, đụng tới ai đâu. Nhưng mà giả sử như có một cái tế bào nào ở trong thân thể mình nó bắt đầu nó hư, nó bắt đầu nó thúi, nó bắt đầu đi sai trật, đụng tới thân thể không? Đụng chứ, nó làm bệnh cả lũ, nó làm thân thể đau xuống, nó làm hồi có một cái chuyện gì đó mà cả mọi cái chuyện khác làm được, chỉ có ngón tay nó đau miết, không làm được gì hết. Vì sao? Vì có một cái người, cái gì đó trong đó nó tung đụng tới ai.
Con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn mừng rỡ chia niềm sung sướng tình yêu cao quý vô biên tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu nhiều thêm này bánh hãy ăn cùng nhau xa ta tan tành vì con cầm chén uống trong cảm thông quyết ta tuôn tràn vì con lầm lỡ hãy tha tội nhau chính ta tha mọi tội con cùng kết mối dây tình thân giống như ta là bạn con cần giúp đỡ nhau nhiều hơn ngậm hương ta hầu việc con cùng hát thỏa vui lòng cha cũng như ta thường ngợi ca hạnh phúc hãy chia cùng nhau mến yêu nhau càng nồng sâu này con hãy yêu thương càng yêu mến nhau hơn vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau cùng chia sẻ thương đau vì ta Chúa con từ lâu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con càng yêu nhiều thêm tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu nhiều thêm tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu.